Trước tiên tôi xin trân trọng kính chào quý cụ, quý ông bà, các anh chị em trong tình yêu thương của Chúa. Cảm ơn Chúa cho tôi được cơ hội để đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh lần thứ hai. Và tôi cũng cảm ơn ban trị sự chấp sự Hội Thánh cũng cho tôi có dịp tiện này để cùng thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa với Hội Thánh. Chúng ta rất vui được gặp lại nhau ở trong tình yêu thương của Chúa. Và bài học sáng hôm nay đề tài là hầu việc Chúa cách vui mừng. Tôi xin phép hỏi quý ông bà chị em có khỏe không? Dạ, cảm ơn Chúa. Nếu không khỏe thì chắc không có ngồi đây phải không ạ? Còn nằm trên giường sức dầu. Nhưng mà quý vị có vui không? Dạ, vui nhưng mà có mừng không? Dạ, cảm ơn Chúa. Lý do nào chúng ta mừng? Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Được đến nhà Chúa, được thờ phượng Chúa là một sự vui mừng, hớn hở, hỷ lạc, hân hoan. Bởi vì sao? Hiện nay có hàng tỷ người, đặc biệt là những người đang sống ở Trung Đông đó, những người Hồi giáo mà họ khi nhận biết Chúa đó, bây giờ họ đâu được tự do để thờ phượng Chúa. Những người đang sống ở những quốc gia, ví dụ như những quốc gia bắt bớ đạo của Chúa, không phải dễ dàng để cho họ có thể đến nhà thờ, ngồi ở trong ánh sáng, ở trong quạt máy, máy lạnh và được thoải mái như là chúng ta ngày hôm nay, phải không ạ? Trước đây ở Việt Nam có thời gian tôi có dịp đi giảng ở một số hội thánh tư gia. Mỗi lần mà bắt đầu chuẩn bị để thờ phượng Chúa là cầu nguyện lại: Chúa, xin Chúa giữ gìn chúng con được bình an, đừng để cho chúng con gặp sự khó khăn ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Mở mắt ra là gặp công an ngồi kế bên bắt bớ thường xuyên. Nhưng mà không sao, cảm ơn Chúa, nhờ vậy mà đức tin mạnh mẽ và hội thánh cứ tăng trưởng phát triển. Có một điều đặc biệt đời sống đức tin của chúng ta là chúng ta bày tỏ niềm vui ra cho thế giới xung quanh biết. Bởi vì Đức Thánh Linh là đấng ban một cái niềm vui không phải của thế gian, cũng giống như sự bình an vậy đó. Niềm vui chúng ta nhớ đó là bông trái của Đức Thánh Linh ban cho, và khi ở trong lòng chúng ta, Ngài ban cho dồi dào dư dật, nó trào dâng ra và nó thể hiện ra trên nét mặt. Và sáng nay tôi đến nhà thờ này, tôi nhìn thấy nhiều khuôn mặt rạng rỡ bởi vì cái niềm vui đó. Chủ nhật vừa rồi tôi tham gia với Hội Thánh Kirkwood trong việc đi ra chứng đạo để phát chứng đạo đơn và làm chứng cho đồng hương Việt Nam ở chợ Hồng Kông 4. Chúng tôi phát, tôi đoán chắc cũng khoảng từ 100 tới 150 cái chứng đạo đơn, bởi vì rất là nhiều người đi ra vô chợ đó. Tôi gặp một cô ở từ bên ngoài bên cửa đi vào. Tôi thấy cái nét mặt của cô nó buồn thiêu, buồn như đi đưa đám tang. Tôi nói đây là đối tượng cần Chúa rồi, mình phải tiếp cận thôi. Tôi bước tới, tôi nói: mời cô đọc đây là lời của Chúa để cô có thể biết được về Chúa Giêsu cứu rỗi. Thì cô nhìn tôi nở một cái nụ cười héo hắt, cô nói rằng: thôi em không lấy đâu, em cũng tin Chúa đây. Cô cũng tin Chúa mà sao cái mặt của cô nó buồn. Chúng ta phải vui chứ, phải không ạ? Dẫu có buồn, dẫu có khóc, dẫu có rơi lệ, nhưng mà sau đó Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự yên ủi và sự bình an, sự vui vẻ trở lại. Vua David sau khi ông phạm tội, thi thiên 51, ông nói rằng: xin Chúa tha tội cho tôi, xin chớ cất Thánh Linh khỏi tôi. Rồi sau đó hai chỗ ông nói rằng: hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ mừng rỡ, hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ mừng rỡ. Bởi vì nếu không có vui vẻ làm sao chúng ta sống được? Cuộc đời này vốn nó đã buồn rồi, phải không ạ? Người ta nói rằng con người là một sinh vật buồn, một sinh vật chảy nước mắt. Chúng ta là một sinh vật buồn trước đây, nhưng mà Chúa đã đổi mới chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta là một sinh vật vui vẻ. Ai ở trong Đấng Christ thì mọi sự trở nên mới mà, phải không ạ? Niềm vui giúp đỡ quý bạn chị em rất là nhiều. Các bác sĩ nói rằng sẽ ban cho chúng ta sức khỏe, và đó là một phương pháp trị liệu rất tốt. Đến nỗi mà bây giờ tôi phải đứng trước kiến, tôi tập cười. Tại vì sao? Có nhiều khi nhiều công việc, nhiều áp lực ở trong chức vụ quá, Tôi tin rằng quý vị trong ban chấp sự ở đây cũng nhiều áp lực lắm, vừa công việc ở hãng xưởng mà vừa lo hội thánh nữa. Cho nên có nhiều khi chúng ta cảm thấy nó đè nặng trên mình, mặt mày cứ nhíu lại như vậy, có chữ worry ở đây. Nhưng mà chúng ta sẽ phải bởi đức tin chiến thắng than phiền. Cái học bạo tuần trước tôi chia sẻ về hội thánh, bây giờ chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu mà hầu việc Chúa cách cái vui mừng, và sau đó chúng ta kinh nghiệm được thần của Chúa ở trong chúng ta. Ngài ban cho chúng ta một sức mạnh và niềm vui để chúng ta vượt qua được những cái khó khăn, những cái thử thách trong đời sống này. Cho nên tôi ao ước cái bài học hôm nay là một bài học mà chúng ta sẽ nhớ, và ít nữa là 7 ngày ở trong tuần lễ tới này, quý vị nhớ hai điều mà tôi trình bày hôm nay để làm linh lương mà chúng ta có thể sống vui vẻ suốt một tuần lễ tới. Amen. Amen. Hallelujah. Đây là bài học tôi rất là quý về cuộc đời của Phaolô. Cuộc đời lớn mà ảnh hưởng trên cá nhân tôi rất là nhiều. Và tôi yêu quý Phaolô đến nỗi mà cứ mỗi lần suy gẫm những gì ông viết ở trong những lá thơ đó, tôi thấy rõ ràng là thật là một cuộc đời đem đến cái phước hạnh biết bao nhiêu người. Phaolô đâu có thọ đâu. Có thể ông sống khoảng 64, 65 tuổi thôi à. Nhưng mà cuộc đời của ông để lại một cái sự khích lệ, an ủi và gây dựng đức tin cho bao nhiêu hàng triệu, hàng tỷ cơ đốc nhân trên thế giới. Chúng ta thấy đó là một cuộc đời đáng sống phải không ạ? Đời quý giá mà Chúa tôn trọng. Phần kinh thánh nền tảng ở trong Philip đoạn 3 câu 4 đến câu 16 mà chúng ta đã đọc chung với nhau. Câu gốc Thi Thiên 100, câu thứ hai phần A: khá hầu việc Đức Giê-hô-va, cách vui mừng. Chúng ta sẽ ôn lại một chút về cái nguồn gốc của cái lá thơ này. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta học qua rồi thơ Philip. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô ông viết lá thơ này ở trong cái hoàn cảnh nào ạ? Chúng ta nhớ không? Phaolô viết lá thơ này đương khi ông đang ở tù, ông là một tù nhân ở tại Roma. Và ông viết lá thơ này cộng với một vài lá thơ nữa, Colosse, Philemon gì đó, rồi gửi cho các tín hữu. Mà ông viết ở trong cái lá thơ này có 16 chữ vui mừng. Quý vị thấy lạ không? Một tù nhân đang sống cùng với chí rận, bò chét, chuột, gián, ở trong nơi ẩm thấp, tay chân bị cùm. Vậy mà ông viết rằng hãy vui mừng đi đầu lá thơ, và cuối thơ ông nói rằng hãy vui mừng đi, tôi không sợ phiền, mà khuyên anh em rằng hãy vui mừng ở trong Chúa luôn luôn. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi đặt câu hỏi tại sao như vậy, cái bí quyết nào giúp cho Phaolô và tất cả các cơ đốc nhân của hội thánh đầu tiên họ có một cái niềm vui trào dâng bất tận. Và chúng ta cần phải ao ước và phải kinh nghiệm, phải từng trải cái phương pháp đó để chúng ta có thể sống nó vượt lên trên cái cảnh ngộ bình thường. Chúng ta có thể hát mừng trong ban đêm, và chúng ta có thể cảm tạ và ca ngợi trong nghịch cảnh. Đó là điều mà chúng ta có thể tìm thấy được. Có nhiều điều, nhưng mà trong cái phân đoạn kinh thánh sáng hôm nay tôi thấy có hai điều này. Xin hội thánh ghi nhận có hai điều. Thứ nhất, đó là chúng ta qua cái phần lời giới thiệu này: vui mừng khi nhận biết đấng sống muôn đời. Tôi đặt nó hơi dài dòng thế, nhưng chúng ta nhớ một chữ thôi, cái chữ đỏ đỏ đó, chữ nhận biết. Sứ đồ Phaolô ông nói điều này ở trong Philip câu đoạn 3. Chúng ta xem, tôi đọc câu thứ 8: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ông nói rằng ông coi mọi sự là lỗ hết á, để ông có thể tiếp tục bước theo đấng đã bày tỏ cho ông, đó là sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Cảm ơn Chúa. Câu thứ 10: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài. Hai chữ biết ở đây, biết Chúa là một điều rất quan trọng. Sứ đồ Phao-lô có ý nói gì ở đây? Ông nói rằng để có thể sống cho Chúa một cách vui mừng, để có thể liều mình bước theo Chúa để giảng tin lành cứu tội nhân, để có thể làm công việc gì đó, có thể phục vụ Chúa trong hội thánh ngày hôm nay á, cái điều kiện căn bản tiên quyết là chúng ta phải biết Chúa, phải nhận biết Chúa. Hay là nói cách khác, cái sự phục vụ Chúa của chúng ta nó tùy thuộc nơi cái việc chúng ta biết Chúa nhiều hay ít. Nếu chúng ta không biết Chúa, chúng ta không phục vụ cuộc ngài. Giống như đời sống chúng ta trước đây chưa tin Chúa, phải không ạ? Trước đây khi tôi chưa biết Chúa, năm 20 tuổi tôi sống hoang đàng, tôi không quan tâm điều gì khác hơn là chính mình, sống trong sự ích kỷ. Nhưng mà khi tôi gặp Chúa và tiếp nhận Chúa, Chúa thay đổi cuộc đời mình, thì bây giờ tôi bắt đầu tôi đi theo Chúa và sống cho ngài, sống một cuộc đời mới. Khi mình nhận biết Chúa thì mình sẽ sống cho ngài. Khi chúng ta không nhận biết Chúa, chúng ta tự nhiên sẽ không sống cho Chúa được. Cho nên khi tôi chia sẻ điều này ra, tôi đặc biệt quan tâm đến cái thế hệ trẻ trong hội thánh. Các em đạo dòng ở trong nhà thờ, cha mẹ đưa đến nhà thờ mỗi Chủ nhật. Chủ nhật các em không biết đi đâu, thôi đến nhà thờ thôi. Năm này qua năm kia cho đến khi trưởng thành, tưởng là biết Chúa nhưng thực sự có khi chưa biết Chúa. Phải không ạ? Cái này là cái mà ban lãnh đạo hướng dẫn thanh thiếu niên cần quan tâm cầu nguyện giúp đỡ cho các em. Có một bà đó 70 tuổi ở trong nhà thờ ngồi đánh đàn. Mỗi Chủ nhật đều có mặt hết đó. Năm 70 tuổi bà ấy mới được tái sanh. Chúng ta thấy không? Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải suy xét. Các vị nghiên cứu về chiến lược phát triển hội thánh, họ nói rằng cái second and third generation đó, từ từ nó sẽ lui đi. Ngay cả một cái hệ thống nhà thờ nước Mỹ ngày hôm nay á, 30 năm nữa chỉ còn khoảng 5-6% đi nhà thờ thôi. Hiện nay có thể 30-50%, cái chất lượng có thể. Nhưng mà nếu cứ cái tình trạng này như vậy mà không có một sự thâm viếng, sự phấn hưng đặc biệt của Chúa, không có một sự tỉnh thức thuộc linh, thì 30 năm nữa tin lành chỉ là thiểu số ở trong quốc gia này. Và cái đạo phát triển có thể trở nên quốc giáo, đa số đó có thể là Phật giáo hoặc là Hồi giáo. Cho nên đây là điều mà đáng quan ngại, phải không ạ? Rất là đáng quan ngại. Và vì vậy xin Chúa thương xót để chúng ta sẽ đầu tư cầu nguyện cho thế hệ trẻ, các em gặp Chúa. Khi tôi trở lại với Chúa đó, công tác đầu tiên mà tôi nhận ở hội thánh đó là hướng dẫn các em thiếu niên. Tôi nhớ năm tôi 25 tuổi, tôi nhận cùng hướng dẫn chung với lại một số các anh chị hướng dẫn khoảng 70 em thiếu niên. Và chúng tôi tìm đủ mọi cách để các em có thể gặp Chúa. Dẫn các em đến gặp Chúa nó khác với dẫn các em đi vòng vòng thập tự giá, chiêm ngưỡng thập tự giá, không biết lợi gì đó. Nhưng phải gặp Chúa Giê-xu. Và có nhiều khi các em ngồi ở đằng trước, chúng tôi dàn đằng sau ngồi cầu nguyện cho các em. Có khi khóc ở trong bữa giảng đó, xin Chúa thăm viếng các em. Ồ, tuổi đó nó dùng cái chữ là nhiều em nó hoang lắm. Có nhiều khi mời diễn giả giảng cho thiếu niên đó, nó nghe đâu được chừng 1/3 nửa bài rồi nó bỏ đi ra, mấy bằng ghế vậy đó, diễn giả sau đó xuống nó không biết tôi có nói gì mà em nó buồn không, nó bỏ đi ra. Tôi nói không sao đâu, nó thích là nó bỏ đi thôi. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện như vậy chưa đủ. Trải chiếu, tức là hồi xưa thì không có thảm như vậy, trải cái chiếu ở trên nền xi măng á, quỳ gối chai cái chân luôn. Cầu nguyện Chúa ơi xin Chúa thăm viếng em này, xin Chúa thăm viếng em kia, xin Chúa thăm viếng. Đến thời điểm Đức Thánh Linh thăm viếng, 50 em được Chúa thay đổi biến cải. Tôi nhớ trong một cái chiều Chủ nhật đó, các em nó được Chúa đụng đến một cách lạ lùng phi thường. Đời sống thay đổi, đời sống đổi mới. Và nhiều em bây giờ còn ở trong chức vụ hầu việc Chúa. Tôi tạ ơn Chúa bởi vì cái kinh nghiệm đó tôi không bao giờ quên. Khi qua bên này, có người hỏi tôi bây giờ làm sao để Chúa thăm viếng thanh thiếu niên bây giờ. Tôi nói hả, tổ chức retreat đi, đóng cửa lại 3 ngày không cho em nào đi đâu. Thế nào Chúa cũng đụng nữa thôi. Ở bên này làm vậy không được, ở Việt Nam làm được, nhưng mà ở bên này phải làm khác. Bên này phải nhẫn nại hơn rất nhiều để dẫn một em gặp được Đấng Christ. Cho nên để biết Chúa là điều rất quan trọng. Có thể chúng ta đi nhà thờ, thưa quý ông bà anh chị em, nhiều năm, có khi chúng ta không có kinh nghiệm biết Chúa. Tôi biết có một ông đó đi nhà thờ, xin lỗi tôi không nói đụng chạm ai ở đây, cứ ngồi cái băng cuối cùng á, rồi mục sư chưa có chúc phước là đã đi về rồi. Và khi ông bệnh nặng gần cuối đời, ông nói là không biết giờ ông có không biết giờ ông có được cứu không. Chúng ta thấy có cái tình trạng như vậy, có tình trạng như vậy. Mà bố của ông ấy là một mục sư. Rồi quý bạn chị em, Chúa Giêsu nói rất là đáng cho chúng ta được báo động. Ma-thi-ơ đoạn 7 nói rằng trong cái ngày ấy, tức là cái ngày phán xét chung thẩm thế gian này, có nhiều người sẽ đến nói với Chúa rằng: lạy Chúa, lạy Chúa, tôi đã từng nhân danh Chúa mà làm phép lạ, nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, làm những việc có thể nói rằng rất là có ơn ở trong chức vụ. Nhưng mà Chúa nói là gì? Hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi ta, ta chẳng biết ngươi bao giờ. Cái chữ biết quan trọng lắm. Nếu chúng ta biết Chúa thì Chúa biết chúng ta, phải không ạ? Còn nếu chúng ta có thể theo Chúa, có thể hầu việc Chúa, có thể làm công tác tôn giáo và có thành tích tôn giáo mà Chúa không biết chúng ta, cái ngày đó rất là nguy hiểm. Có nhiều người mới ngã ngựa ra, thôi chết rồi, mà nó trễ rồi, lúc đó nó trễ rồi quý mạnh chị em. Cho nên đây là cái thời điểm mà tôi tưởng rằng chúng ta có thì giờ để chúng ta cân đo đong đếm lại Chúa. Con có biết Chúa thật sự không? Trong cuộc phục hưng ở nước Anh, khi mà Đức Thánh Linh càn quét, có một hội đồng mục sư, có người xưng tội là tôi chưa được tái sanh. Có truyền đạo chưa được tái sanh. Cho nên vàng thau nó lẫn lộn lắm. Vì vậy mà chúng ta đều cái quan hệ là cái chiều sâu của đạo. Ngày hôm nay giảng luân lý đạo thì dễ lắm, phải đừng nên chớ, không ai làm nổi đó, chúng ta cũng không làm nổi mà, phải không? Cái điều quan trọng là kinh nghiệm đạo lý, kinh nghiệm Chúa. Kinh nghiệm Chúa nó tỷ lệ với lại chúng ta sẽ dâng mình sống cho Chúa, hầu việc Chúa. Nó tỷ lệ với cái sự vui mừng ở trong đời sống của chúng ta. Khi nào mà chúng ta đứt cái mối tương giao với Chúa, chúng ta không có kinh nghiệm Ngài. Thế nên đó là điều quan trọng. Ở đây sứ đồ Phaolô, ông nói rằng hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, và hãy coi chừng cái phép cắt bì giả. Trước khi ông nói những cái câu tiếp theo, từ câu 4, câu 6 trở đi, thì ông có ý gì? Tại vì khi ông rời khỏi thành Philip thì có những giáo sư giả đến, là những người theo chủ nghĩa duy luật. Họ giảng dạy người ta rằng phải làm điều này, điều kia, điều nọ, phải chịu cắt bì, phải giữ luật pháp của Môi-se một cách ke cẩm thế này thế kia đó, rồi sau đó mới được cứu. Sứ đồ Phaolô nói rằng anh em đừng nghe những người đó. Nếu họ khoe như vậy về thành tích của họ, về đời sống của họ, thì tôi còn có thể khoe nhiều hơn. Ông liệt kê ra đây chữ cậy mình ở đây, câu thứ tư, ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong sách thịt đâu. Có nghĩa là ông tự hào về những gì thuộc về công đức, thuộc về luật pháp mà ông liệt kê ở đây. Chúng ta thấy có khoảng 7 điều mà ông nói. Thứ nhất, tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8. Thưa quý ông bạn chị em, đối với người Do Thái, cắt bì là một điều mà họ rất là hãnh diện, bởi vì Chúa đã truyền dạy điều đó cho tổ phụ họ và họ tuân thủ nghiêm ngặt. Hễ người Do Thái thuần chủng là cắt bì, cho nên cắt bì là một dấu chứng là họ là Do Thái chính gốc, phải không ạ? Và không phải chỉ có người Do Thái đâu, mà tôi thấy những người ở vùng Trung Đông, Pakistan rồi đó, họ cũng giữ cái thói tục cắt bì cho đến ngày hôm nay. Ông nói rằng trước tiên tôi là người chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel. Chúng ta nhớ Israel là tên của Chúa đặt cho ai á? Và Jacob, một cái tên mới hoàn toàn là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Chứng tỏ rằng đó là một dân được Đức Chúa Trời tuyển chọn và là một dân được Đức Chúa Trời biệt riêng, gọi là dân thánh. Cho nên chúng ta có những người chúng ta vào quốc tịch Mỹ rồi, chúng ta hãnh diện vì chúng ta được là quốc tịch của một, là công dân của một quốc gia hùng cường hàng đầu thế giới. Thì người Do Thái ở thời điểm này họ cũng như vậy đó, họ cũng hãnh tiến về cái lý lịch hay là cái gốc tích của họ. Rồi tiếp theo, chi phái Benjamin. Benjamin là một cái chi phái phải nói rằng kiên cường, một chi phái trung thành, trong khi 10 chi phái phía Bắc không còn trung thành với David, thì Benjamin và Judah là hai chi phái còn lại đứng với dòng David để thủy chung cho đến cùng. Và từ Benjamin ra một vị vua đầu tiên, đó là vua Saul. Cảm ơn Chúa, có một cái sự trùng hợp đặc biệt. Phaolô trước khi tin Chúa thì ông cũng là tên Saul. Và vì vậy mà dòng dõi hoàng tộc à, dòng dõi hoàng tộc phải không? Ví dụ như Việt Nam mình công tần công nữ gì đó họ rất là hãnh diện á. Rồi tiếp theo, người Hebrew, con của người Hebrew. Hebrew là cái cách nói khác của người Do Thái, cái tên khác. Nhưng mà con của người Hebrew có nghĩa gì? Có nghĩa là ông là người Hebrew nhưng mà ông giữ gìn cái truyền thống gia tộc, hay là cái đạo lý, cái gia phong ông bảo tồn, ông không để cho nó thất thoát, ông không để cho nó bị gọi là mai một. Ông trung thành với những gì bố mẹ ông giữ, ông bà nội ông giữ, ông bà ngoại ông giữ. Tức là có thể nói rằng ông là một người rất là trung thủy, trung thành. Giống như ngày hôm nay nhiều người nói tôi trung thành với truyền thống tôn giáo của tôi, trung thành với đạo làm người, tôi trung thành với việc thờ cúng tổ tiên chẳng hạn. Thì đó, đây là sứ đồ Phaolô, ông nói cũng giống như vậy ạ. Đó là những gì ông thừa hưởng từ tổ tiên, từ tổ phụ, từ cha ông để lại. Rồi tiếp theo là những điều mà ông có thể nói rằng ông tạo được bởi cái năng lực hay là cái tài năng, cái nỗ lực cá nhân của ông. Đó là gì? Về luật pháp thì thuộc về phe Pharisee. Thưa quý bạn chị em, hẳn quý vị cũng biết phe Pharisee là cái đẳng cấp cao nhất ở trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Họ là những người hầu hết là được tuyển lựa vào trong tòa công luận, giống như là trong quốc hội Mỹ ngày hôm nay, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ đó. Người ta nói rằng có không quá 7.000 người Pharisee thời bấy giờ, và đó là những người quyết định vận mạng của quốc gia Do Thái, cầm cân nảy mực về mọi phương diện liên quan đến đạo đức tôn giáo của xã hội lúc bấy giờ. Phaolô là một người trẻ mà đã được đứng ở trong hàng ngũ đó, chúng ta biết rằng rất là vẻ vang, rất là vinh dự, phải không ạ? Rồi về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. cái này là cái mà tầm bậy đây. Nhưng mà ông không biết, lúc đó ông nói rằng tôi sốt sắng, tôi bắt bớ những cái người theo đạo của đấng Christ đó. Bắt bớ ở trong nước chưa đủ, ông xin sự vụ lệnh để đi ra nước ngoài, ra đến Damascus để bắt bớ cái nhóm đang hoạt động ở đó đó. Ông cho rằng những người này là những người làm cho đạo rối. Cái truyền thống của Do Thái giáo nó làm cái điều có thể nói rằng cố định, tốt đẹp ngàn đời rồi. Còn những người này rao giảng cái tân giáo này làm cho người ta xoay bỏ cái đạo cũ đó, là những người này là những người phá rối đạo, những người này là lạc đạo, những người này là rối đạo, không đáng cho họ sinh hoạt và sống nữa, cần phải bắt họ bỏ tù giam, thậm chí là giết chết. Đó là lòng sốt sắng của ông. Còn về như sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông giữ luật pháp hết sức là nghiêm nhặt, không chỗ trách được, có nghĩa là một cách trọn vẹn, hết ý. Không ai có thể phê bình, không ai có thể bới lông tìm vết được. Đây là một con người căn cứ vào 7 điều mà ông vừa liệt kê ra đó. Thì nếu mà nói rằng một người nào biết Chúa thì người đó phải là Phaolô chứ, phải không? Là Saul lúc bấy giờ đó. Cái người nào mà nghiêm chỉnh nhận xét, tra xét về đời sống công bình riêng của mình dựa trên luật pháp thì người đó là Phaolô number one, số 1 à, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, công vụ sứ đồ đoạn 9 trên đường đi Đa Mách để bắt bớ hội thánh Chúa, thình lình có một luồng ánh sáng từ trời chiếu vào trong con ngựa đang cởi, nó hí lên, nó hất ông rớt cái bịch xuống đất. Và ông nghe cái tiếng mà Chúa phán với ông, những người xung quanh không có nghe, nhưng mà ông nghe cái tiếng nó phán rằng: "Ớ Sao lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Ông bàng hoàng, ông nói: "Thưa Chúa, Chúa là ai vậy? Chúa là ai mà tôi bắt bớ?" Thì Chúa phán rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ đó. Ngươi đá vào nghiêm nhọn thì khốn khó cho ngươi thay." Thưa quý vị, ở thời điểm đó tôi tưởng rằng Phao-lô ông kinh hoàng, ông bủng rủng rụng rời tay chân hết. Giê-xu à, ông đi bắt bớ Giê-xu, ông đi bắt bớ những người đi rao giảng về Giê-xu. À, cái tên Giê-xu là một người đã bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi người ta đồn sống lại đó, đó là chuyện quyển mà ông nói rằng phải bắt bớ, phải dẹp. Bây giờ Giê-xu sống lại đây, tại sao vậy? Luật pháp đã viết rằng đáng rủa xả thay là người bị treo trên cây gỗ. Giê-xu bị treo trên cây gỗ là cái người bị rủa xả. Nhưng mà sao bây giờ Giê-xu này sống lại? Ngài sống lại. Ông bàng hoàng đến nỗi con mắt ông nó sụp xuống quý vị ơi. Ông thấy đường nữa. Suốt 3 ngày 3 đêm ông thấy đường ở trong bóng tối, người ta phải dẫn ông vào trong thành Đa Mách. Và bởi sự thương xót nhân từ của Chúa, Chúa sai Anania đến đặt tay cầu nguyện, và mắt ông mở trở ra, sự chữa lành đến. Và ông thấy rằng: "Ôi thôi, những gì mà ông nỗ lực suốt một thời gian trước đây đó, ngay cả cái việc cố gắng bắt bớ đạo của Chúa đó là cái việc ngu muội dại dột." Ông đã nói rằng: "Trước đây tôi ngu muội chẳng tin là đúng như vậy đó." Ông thay đổi hoàn toàn. Ông nói lại: "Chúa xin Chúa thương xót con, đúng như vậy. Nếu Ngài không thương xót chắc con chết qua cái tội này, cái tội tày đình. Sống như vậy, hành động như vậy là tội tày đình." Ông kinh nghiệm Chúa, và bởi kinh nghiệm Chúa ông liều mình sống cho Chúa. Quý ông bà, quý ông bạn chị em, ông đổi cái tên. Trước ông tên là Saul. Saul cái nghĩa có nghĩa là ask for hay là pray for, là cầu xin, cầu hỏi. Bây giờ ông đổi thành Phao-lô. Tiếng Latin cái chữ Paulus có nghĩa là small, là nhỏ bé, là humble, là khiêm hòa. Trước đây ông thấy ông tốt, ông ngon lắm. Nhưng bây giờ ông biết rằng ông là một người không ra gì, đội ơn thương xót của Chúa mà thôi. Cho nên ông đổi lại, ông lấy cái tên của ông cho nó khiêm nhường. Ông tên là Phao-lô. Để ông nói rằng cuộc đời tôi bây giờ ra thể nào ấy là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Và ông đã dâng cuộc đời còn lại 30 năm làm 4 hành trình truyền giáo, đem tin lành khắp châu Âu. Và cuối cùng ông bị đế quốc La Mã bắt, và sau đó ông chịu tuẫn đạo. Truyền thuyết nói rằng ông bị chém đầu tại Roma. Thưa quý vị, có một điều chúng ta rút ra được, cái kết luận nó không sai đâu. Người nào gặp Chúa, kinh nghiệm tình yêu của Chúa, sự tốt lành của Ngài, người đó sẽ hiến cuộc đời để sống cho Ngài, không có bàn với thịt và huyết. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Kể từ khi tôi nhận được sự hiện thấy đó, tôi liền không bàn với thịt và huyết, nhưng mà tôi cứ bước đi theo cái sự kêu gọi ở trên trời. Cho nên tôi nói qua cái phần thứ hai, đó là sống cho Chúa." Mà sứ đồ Phao-lô ông dùng cái chữ rất là hay, một cái hình ảnh của một lực sĩ chạy trên đường đua, rất là hay. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ ha, sống rồi sẽ được sức để chạy. Sống kinh nghiệm tình yêu, sức khỏe, bình an, vui mừng, tự nhiên chúng ta sẽ chạy thôi. Tự nhiên chúng ta sẽ hầu việc Chúa một cách sốt sắng. Tôi quả quyết với ông bà anh chị em như vậy. Chúng ta vào phòng riêng, đóng cửa lại, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa. Chúng ta bước ra với cái vẻ mặt sáng ngời, mà một sức mới để hầu việc Đức Chúa Trời. Lúc đó không cần ép, chúng ta cũng nói và làm chứng một cách sốt sắng. chúng ta có sức mạnh để chúng ta làm chứng, chúng ta có tình yêu để chúng ta chăm sóc, chúng ta có ơn để chúng ta đi, dù đi xa mấy chúng ta cũng đi, tại vì Chúa thôi thúc chúng ta. Phaolô ông không tự đi một mình hay làm được công việc mà Đức Chúa Trời ngài ban ơn hà hơi đầy dẫy trên ông. Nên cái điều quan trọng nó liên hệ với nhau. Cái điều trên quan trọng tôi trình bày nhiều, cái điều sau là trình bày ngắn hơn. Nhưng chúng ta nhớ, để có thể vui mừng hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải kinh nghiệm hay là từng trải nhận biết Chúa. Cái chữ nhận biết này á, tiếng Hy Lạp là ginosko, đó là một cái sự kinh nghiệm từng trải, chứ không phải là biết sơ sơ thuần lý, biết ở trên lý trí nữa, nhưng mà không có cái kinh nghiệm về tình yêu Chúa. Làm sao mà dẫn chúng ta đến một cái điều thứ hai được, đó là sự hầu việc Chúa tiếp theo đây. Dạ xin mời chuyển cái PowerPoint cho phần thứ hai. Dạ, cái điều thứ hai là sống cho Chúa hay là vui mừng khi sống tận hiến cho Chúa. Không có ép buộc. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa, bởi Đấng Christ cảm động lòng tôi, cho nên ông hiến mình cho ngài. Ở đây sứ đồ Phaolô khuyên các tín hữu đừng sống cho những giá trị trần gian tạm bợ thấp thỏi, nhưng hãy trung tín chạy cho sống cuộc đua để nhận được mão triều thiên vinh hiển. Cảm ơn Chúa. À, ở đây ông dùng cái chữ chạy có nghĩa là một vận động viên chạy. Mỗi ngày ông đều chạy, ở trong tù ông cũng tiếp tục ông chạy. Chúng ta hình dung đi, ông viết cái này ông nói là ông đang ở trong tù, ông nói là anh em hãy chạy, có nghĩa là ông đang giống như một lực sĩ vậy đó, căng cơ lên, toát mồ hôi ra, vận sức mà chạy tiếp tục để hoàn thành cho xong cái cuộc đua đã bày ra. Chúa đã kêu gọi ông nói rằng tôi tưởng là tôi chưa có đạt đến sự trọn lành, nhưng tôi đang chạy. Ở cái thời điểm đó ông nói tôi đang chạy, hầu chưa giật được cái phước hạnh của việc kinh nghiệm Chúa, gặp Chúa, nhận lấy phần thưởng mà Chúa ban cho. À, đó là điều mà chúng ta ao ước. Chúng ta ngày hôm nay chạy ấy là để chúng ta được trở nên giống như Chúa hơn về bản tính của Chúa, sự yêu thương, công nghĩa, thánh khiết, khiêm nhường, giống như tâm tình của Chúa hơn trong sự hy sinh, từ bỏ, trả giá, và giống như Chúa hơn trong quyền năng để đắc thắng tội lỗi, đắc thắng cám dỗ. Phải không ạ? Đó là mục đích đời sống của chúng ta. Đó là mục đích mà Chúa cứu quý ông bà anh chị em và tôi. Còn cái kết quả là Chúa làm. Cái kết quả Chúa làm, phải không? Chúng ta đừng có dạy Chúa con hầu việc Chúa, con sẽ có kết quả. Cái kết quả là tự nhiên. Chúa nói rằng ai ở trong ta thì sẽ sanh ra thành là nắm trái. Cái đó là Chúa quyết định. Còn chúng ta là cứ nhắm mục đích mà chạy, hết lòng để sống đẹp lòng Chúa, và qua đó Chúa dùng chúng ta để làm sáng danh ngài. Tôi thấy cái lý do mà một số người ngày hôm nay họ không chịu chạy, hay là chạy một cách lè phè, chạy tà tà, nó xuất hiện trước tiên là ở trong các bậc lớn tuổi ở trong hội thánh. Xin lỗi, tôi không có dám nói đụng chạm và phê phán, nhưng mà cái tâm lý của các bậc lớn tuổi nói rằng thôi mình lớn rồi, mình già rồi, thôi để cho bọn trẻ nó chạy, mình bây giờ mình hưu rồi, hay là thôi mình chạy tiếp sức thôi. Không được. Chúa nói, lời Chúa qua sứ đồ Phaolô này là chúng ta vẫn phải cứ chạy, dầu già hay trẻ gì chúng ta vẫn phải cứ chạy. Tại sao vậy? Tại sao tôi nói như vậy? Quý vị ơi, các nhà nghiên cứu họ nói là nếu mà chúng ta không chạy, những bậc già cả trưởng thượng trong hội thánh mà không chạy thì lớp trẻ nó cũng không chịu chạy đâu. Nếu chúng ta chạy tà tà đó thì họ, các cháu các em nó cũng tà tà nữa, phải không? Bởi vì chúng ta là cái gương của nó mà. Tôi thấy có những người lớn tuổi rồi không làm được gì nhiều cho hội thánh, hai cái chân đau, đầu gối rất là đau, nhưng mà sáng nào cũng cố gắng đến nhà thờ ngồi đó cầu nguyện, cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện cho người này cho người kia, cầu nguyện để Chúa thăm viếng hội thánh. Đó là người đang chạy mà tôi rất là được khích lệ và cảm động. Có người bà cụ, người Công giáo, tại vì tôi ở cái khu Đa Minh trước đây ở Việt Nam, cái lưng còng như vậy nè, nhưng mà sáng nào cũng lấy cái ghế đậu lê từng bước một bước khi chuông nhà thờ đổ đó để đi chầu, kiên trì như vậy cho đến khi qua đời. Thế hệ trẻ họ sẽ nhìn vào các bậc lớn tuổi, nếu chúng ta trung tín hầu việc Đức Chúa Trời, sốt sắng hầu việc Đức Chúa Trời, vui mừng hầu việc Đức Chúa Trời, thì các em nó sẽ có cái gương tốt, gương sáng để bắt chước theo à. Phải không ạ? Tôi trung tín hầu việc Chúa cho đến hôm nay cũng bởi vì tôi theo cái gương của ông cụ bố tôi. Ông làm tư hóa hội thánh ở Trương Minh Giảng 30 năm. Và tôi thấy nhiều bữa trời mưa gió, ông đang cảm sổ mũi à. Mẹ tôi nói thôi ông ở nhà đi ông ơi, thấy ông bệnh hoạn rầu quá. Nhưng mà ông nói không, bữa nay tôi phải đi, nay tôi hướng dẫn cao niên học kinh thánh mà, thành thử cũng đạp xe đạp đi. Lúc đó đạp xe đạp chứ chưa chạy xe gắn máy à. Ông bệnh hoạn hoài à. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, cái trung tín đó Chúa thưởng. Tôi tưởng rằng tôi với em tôi hiện giờ đang hết, chị tôi có chồng làm thư ký Trương Minh Giảng hiện nay là một phần thưởng mà Chúa ban cho. Nhưng mà khi cách đây 3 năm tôi về tôi thăm ông đó thì tôi mới biết, theo lời ông kể, cái thế hệ đó chết hết rồi. Ở xóm tôi tổ trưởng, tổ phó rồi mấy người bằng tuổi bố tôi đó qua đời hết, còn mình ông sống. Tôi thấy con ông mập phốt pháp, sáng nào cũng đứng ra tập thể dục, cũng cán bộ ở xéo xéo nhà đó. Còn bố tôi thì cứ bệnh hoài đi hầu việc Chúa. Nhưng mà cái ông đó là chết sớm trước. Ông cụ tôi Chúa cho năm nay 82 tuổi vẫn còn sống, vẫn còn lái xe gắn máy đi học kinh thánh cao niên. Chúa ban phước để thấy cái phước hạnh nó trải dài ra quý ông bà anh chị em à. Cái người hầu việc Chúa đó Chúa thưởng, nó chắc chắn là như vậy đó. Chứ tôi không có nói lý thuyết đâu, phải không ạ? Cho nên xin Chúa cho chúng ta lại Chúa, bởi tình yêu của Ngài đổ đầy ở trong con và sự vui mừng sức lực của Ngài đổ đầy ở trong con để con tận hiến cho Chúa. Con nghĩ cách gì đó trong ơn Chúa soi sáng để con có thể giúp cho công việc của Chúa ở nơi đây phát triển. Mỗi người một việc giúp cho con. Rồi cái lý do không chạy nữa xuất hiện ở trong các bạn trẻ trẻ trong hội thánh, các bạn thanh niên. Thường thường các bạn thanh niên này có nhiều năng lề, bây giờ chưa học, chưa ra trường, chưa thành tài, chưa nên sự nghiệp, khoan hầu việc Chúa để xong sự nghiệp rồi mới hầu việc Chúa. Có bạn nói là thưa em phải lập gia đình nữa, lập gia đình xong rồi thì ổn định rồi mới hầu việc Chúa chứ. Rồi lập gia đình xong rồi đẻ ra một hai đứa con rồi thôi hết hầu việc Chúa luôn. Bận quá mục sư ơi, không có thì giờ, không có thì giờ. Thưa quý vị, nếu như vậy, nếu chúng ta cứ lần lửa, chúng ta cứ đánh gọi là cái này gọi là gì tôi quên mất tên rồi, đánh cung phu phải không ạ? Cứ đẩy cái này cho người này, đẩy cái kia cho người kia vậy đó, cho đến già luôn chúng ta không có hầu việc Chúa được. Cái câu chuyện mà chúng ta nghe đó, có ông anh đó, anh cứ lần lửa mãi thôi, cho nên tới chừng anh đổ bệnh nằm trong bệnh viện, cái người bạn đến tặng cho anh một bó hoa, mà nó là bó hoa khô, hoa khô. Anh này anh nhận rồi, anh nhận biết cái ý của anh bạn này nói rồi. Hồi mình còn trẻ còn sung sức, cái tuổi thanh xuân dồi dào như vậy không cung hiến cho Chúa, bây giờ già rồi nằm vậy đó làm sao? Anh ăn năn trên giường mà có khi nó cũng đã nó trễ tràn mất rồi. Thành thử ông Moody đó, khi mà ông giảng tin lành ở một cái địa phương xa rồi ông về, anh bạn đến hỏi ông Moody bữa nay ông giảng có mấy người tin Chúa, ông nói có 2,5 người tin Chúa. 2,5 người à, 2 người lớn với 1 trẻ em phải không? Ông nói không, có 2 trẻ em, 2 thiếu niên và 1 người lớn, 1 người già. Người già cái thời gian sống cho Chúa nó còn ngắn à. Nhưng mà thiếu niên lớn lên sẽ còn một quãng đời để hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, các bạn trẻ, chúng ta nhớ như vậy. Thời gian là cơ hội, hãy đếm thời gian. Bởi vì Chúa ban cho chúng ta một cái thời gian trên đất này thôi, chúng ta không có thể xin thêm được. Và chúng ta không thể nói khoan được khi Chúa nói thời gian của con đã hết, đã chấm dứt. Lạy Chúa, xin Chúa cho con tận dụng thời gian để con chạy. Còn chạy, chúng ta nhớ mỗi sáng quý vị xỏ dài vô mà quý vị đi bộ chạy đó, thì cũng nhớ lời tôi xin ơn Chúa nhắc nhở quý vị sáng hôm nay là con cũng phải chạy trên con đường đua thuộc linh nữa. Con sẽ chạy, chạy. Trong cái cuộc chạy ở Boston vừa rồi bị khủng bố nổ bom đó, có câu chuyện ông cụ đó tên là Bill, ông chạy sắp sửa tới đích, cái đích nó nhìn thấy rồi, còn khoảng độ 30-40 feet thôi, nó nổ rầm cái, ông văng xuống, nhào xuống đất mà không chết. Mấy thiện nguyện viên chạy đến cấp cứu đỡ ông về, đỡ ông. Ông nói tránh ra cho tôi tiếp tục tôi chạy. chạy 26 miles rồi, bây giờ tới đó mà không chạy, không về đến đích là không được. Ông cụ đó 78 tuổi, gần 80 tuổi. Là câu chuyện đó tôi thấy có thể tương hiệp để cho chúng ta hiểu được rằng dầu có khó khăn, dầu có trở lực, nhưng mà Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta sẽ chạy cho đến cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô, ông viết lá thơ cuối ở trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3, ông nói cho đứa con thuộc linh cũng là một vị mục sư trẻ tên là Ti-mô-thê, ông nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy. Ở thời điểm này ông có linh cảm rằng ông sẽ không thoát khỏi cái án tử hình của Caesar và ông sẽ qua đời, ông sẽ về với Chúa để lãnh phần thưởng. Cho nên ông mạnh dạn ông viết rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều vinh hiển đã dành sẵn cho ta và cũng để dành luôn cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là một cái mẫu gương về một cuộc đời mà tôi có khi tôi khóc khi tôi suy gẫm về Phao-lô. Đúng như vậy, ông tận trung cho đến hơi thở cuối cùng. Và tôi kể câu chuyện này là chuyện thật để kết luận. Và không phải là chúng ta hết thảy đều được kêu gọi như là một giáo sĩ, bởi vì cái người phải được ơn kêu gọi làm giáo sĩ thì mới có thể làm giáo sĩ, ơn kêu gọi làm mục sư thì mới làm mục sư, ơn kêu gọi làm giáo sư thì mới làm giáo sư, hay là một cái ơn nào đó thì tùy theo Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cuộc đời chúng ta được Chúa kêu gọi để sống cho Chúa, trong lĩnh vực nào chúng ta cũng hết lòng sống cho Chúa. Tôi nhớ trước khi tôi đi Hàn Quốc học đó, thì tôi ráng tôi trau dồi tiếng Anh. Ngoài cái việc đi học trường ngoại ngữ Hà Nội, tôi học thêm các lớp học ở bên ngoài. Có một vị giáo sĩ người Hàn Quốc, ông tên là ông Be. Ông Be, cái gì Be đó không biết, người Hàn họ có cái họ là Be đó, B-A-E đó. Thì ông dạy Kinh Thánh chui đó, dạy Kinh Thánh tư gia, mà ông dạy bằng tiếng Anh. Chừng 5-7 người hiệp với nhau lại học mỗi tuần, tôi cũng đến học. Có một lần ông kể tôi nghe câu chuyện. Ông nói rằng, ông kể về cuộc đời của ông và sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của ông. Ông nói rằng trước đây ông là một captain, ông có một chiếc tàu, ông làm thuyền trưởng. Và ông đi chở hàng từ Nhật qua Nam Mỹ, đi châu Âu, đi Mỹ. Ông đi Mỹ nhiều lần và ông nói giọng Mỹ rất là chuẩn á. Tôi thích học với ông là bởi vì ông phát âm theo lối Mỹ. Và ông đi khắp thế giới đó. Ông nói mỗi lần chở hàng như vậy xong đó là liên hoan. Ở trên tàu liên hoan là nhảy đầm, uống rượu. Ông khoái cái cuộc đời của một người gọi là đi, gọi là quên cái chữ rồi, tức là nó phiêu bồng, một cuộc đời tự do, một cuộc đời mà ông nói rằng ông sống cái bến hải hồ, cái mộng hải hà gì đó, tức là ông rất là enjoy cuộc sống như vậy. Nhưng mà có một hôm cái tàu của ông nó ghé một cái cảng ở Nhật Bổn để chở hàng, dỡ hàng xuống, thì có một cái đoàn truyền giáo của một cái nhà thờ Nhật Bổn á, họ mới xin lên tàu để họ truyền giảng. Thì ông cũng thoải mái thôi, ông nói ông muốn lên thì lên, lên giảng thì ông đứng ông nghe giảng cho mấy thủy thủ của ông đó. Thì họ giảng về Chúa Giêsu cứu rỗi, Chúa Giêsu thay đổi cuộc đời. Và ông nói rằng sâu xa ở trong lòng của ông không có sự bình an, và ông không tìm thấy được một cái ý nghĩa thật của đời sống. Nhậu nhạt nhảy đồng như vậy chứ thật sự ra ông không thỏa mãn. Như họ nói về Giêsu, ông bắt đầu quan tâm. Rồi tuần sau họ xin phép trở lại, ông nói ok cứ lên, và ông tin Chúa. Xin lỗi. Sau đó họ mời ông đến nhà thờ để thăm cho biết. Ông đến nhà thờ thì ông nhìn ở trong những cái người Nhật đó, những người lùn lùn mắt hí hí đó, thì lại có một cái người cao dong dỏng và mắt xanh. Họ nói ủa lạ. Ông hỏi ai đó, họ nói rằng đó là bà mục sư đó, là người sáng lập cái hội thánh này đó. Thì ông đến làm quen nói chuyện, thì ra bà đó là một người Mỹ. Bà nói chuyện thoải mái và mời ông vào văn phòng. Bà kể lại, bà nói rằng tôi trước đây, trước Thế chiến thứ hai, tôi là một thanh nữ trong một hội thánh, đã hứa hôn với lại một thanh niên, và chúng tôi sinh hoạt với nhau với một cái hướng tương lai sẽ lập gia đình. Nhưng mà một ngày kia tôi nằm ngủ, tôi thấy một cái giấc mơ, Chúa kêu gọi tôi đi hầu việc Chúa. Tôi không biết như thế nào, tôi chạy đến tôi kể cho ông mục sư. Thưa mục sư, em thấy như vậy đó, mục sư nghĩ thế nào? Ông mục sư cũng đâu biết ra sao. Ông mục sư nói rằng thì em cứ cầu nguyện thêm thôi, bởi vì có thể nó không phải là điều thật sự Chúa kêu gọi. Nếu Chúa kêu gọi thì Chúa sẽ bày tỏ tiếp. Thì cô về, cô sinh hoạt bình thường. Và một đêm kia cô lại thấy giấc mơ, một lần nữa Chúa kêu gọi. Chúa kêu gọi cô hãy dâng cuộc đời tận hiến cho Chúa. Cô chạy đến cô kể ông mục sư. Ông mục sư nói ồ như vậy thì chắc là Chúa cũng muốn bày tỏ điều gì đó đặc biệt đó. Nhưng mà phải cầu nguyện chờ đợi thêm cho rõ ràng, cho rõ ràng. Và lần thứ ba Chúa bày tỏ cho cô rõ ràng, ta muốn con dân mình làm giáo sĩ cho ta tại Nhật Bản. Và cô ấy phải tranh chiến. Ông mục sư nói rằng đó là sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của em, nhưng mà bây giờ vấn đề là em phải quyết định. Bố mẹ thì nói bây giờ con nghĩ đến tương lai chứ, con là thân gái mà. Nhưng mà cái thôi thúc ở trong lòng của Chúa, Chúa đốt nóng bởi Đức Thánh Linh. Con yêu ta chăng, hãy dâng cuộc đời cho ta. Và Chúa bày tỏ cho cô biết rằng một tuần nữa thì chiến tranh thế giới thứ hai sẽ kết thúc, khi đó con sẽ chuẩn bị để lên đường. Và đúng y như vậy, sau đó thì sau hai cái trái bom nguyên tử thả xuống đất Nhật đó thì Nhật đầu hàng và chiến tranh kết thúc. Và cô thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời Ngài hướng dẫn, cho nên cô học một cái lớp chuẩn bị làm một giáo sĩ đi qua bên Nhật. Khi cô đến bên Nhật đó, người Nhật họ bị thua trong chiến tranh thế giới thứ hai đó, họ ghét, họ căm thù người Mỹ lắm. Gặp người Mỹ là ô Yankee, go home. Họ lấy đá đất họ ném cổ. Có khi cổ đi ngang qua cửa sổ trên, đổ nước dơ xuống trên đầu cổ, chửi rủa. Rồi nhờ mấy tay, gọi là mấy đứa ở xã hội đen đánh cổ, có khi gãy xương nằm ở bên đường. Rồi cảnh sát phải đưa vào trong bệnh viện. Suốt 3 năm đầu không có một người tin Chúa. Nhiều lần cổ mới thắc mắc của nó, Chúa ơi, Chúa gọi con sang đây, con phải chịu nhục nhằn như vậy mà sao không có kết quả gì hết, thôi con đi về. Chúa nói không, con hãy nhẫn nại, hãy nhẫn nại, con gieo sẽ có ngày con gặt. Cảm ơn Chúa, đến năm thứ tư thì có một người tin Chúa, mà người đó là một người tật nguyền, một người đầu tiên, hạt giống đầu tiên mà cô gieo tại Nhật Bản. Và sau đó đến người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, và hội thánh bắt đầu đông lên. 10 năm, 20 năm sau, hội thánh đông giống như hội thánh chúng ta ở đây vậy, bởi công sức của một người phụ nữ yếu đuối. Cô ấy kể có nhiều khi ở trong cái tuổi thanh niên, mà cái sức lực thanh niên, cái nhu cầu về tính dục đó, cô nói lại Chúa ơi, thôi con xong công việc rồi, hội thánh tương đối rồi, thôi con về con lập gia đình. Chúa nói là con có sẵn sàng hy sinh cho ta không? Có khi cổ phải lấy cái kim cổ đâm vào trong cái đùi của cổ đó để dập tắt những cái tư tưởng về tình dục. Sau đó Chúa giải thoát cổ để cổ dâng hiến trọn vẹn và cổ không bị ràng buộc nữa. Và cổ hiến cuộc đời cho Chúa trọn vẹn. Và khi mà ông Bè nghe như vậy đó, ông cảm động lắm. Ông về ông bán cái chiếc thuyền đó đi. Ông ghi danh, ông học,
ông lấy Master of Divinity ở bên Hàn Quốc đó, và sau đó ông tình nguyện ông làm giáo sĩ cho Chúa tại Philippines 7 năm. Xong Philippines 7 năm thì ông đến Việt Nam 7 năm, mà tôi gặp ông trong trường hợp đó. Ông nói rằng có lần tôi gọi điện thoại thăm bà giáo sĩ bên Nhật đó, thì lúc đó bà gần về với Chúa rồi. Tôi nói chuyện với bà được vài câu, bà vui lắm. Bà nghe tôi dâng mình hầu việc Chúa, bà hết sức là sung sướng, cảm ơn Chúa. Và sau đó tôi không còn liên lạc với bà nữa, có lẽ Chúa đem bà về với Chúa rồi. Và giáo sĩ Be gặp tôi khi tôi đi học ở bên Hàn Quốc về, tôi chở ông xuống hội thánh mà tôi thành lập ở dưới Thủ Dầu Một, Bình Dương, để cho ông giảng, bà giảng lần cuối. Và ông nói rằng, mục sư Thanh, tôi từ biệt Việt Nam sau 7 năm, bây giờ tôi sẽ đi Mông Cổ 7 năm cuối của cuộc đời tôi. Trong khi vợ con ông ở Hàn Quốc nói thôi ông về nghỉ hưu đi. Nhưng mà ông thật sự là một người tận hiến cho Chúa. Cho nên nguyện Chúa nhắc nhở chúng ta bài học sáng hôm nay. Quý vị, chúng ta là những tội nhân đáng khinh, đáng hư mất. Nhưng mà Chúa thương, Chúa cứu. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông đội ơn Chúa. Cho nên bởi tình yêu đó, bởi cái sự nhận biết Chúa đó, ông vui mừng, ông sống cho Ngài hay là tận hiến cho Ngài. Và đó cũng là điều mà chúng ta được nhắc nhở. Nguyện lời của Chúa đem đến cho chúng ta một sự khích lệ tươi mới để chúng ta sẽ sống cho Chúa dù hoàn cảnh thế nào, hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trên đất, phần thưởng đời đời trên trời. Amen. Kính mời hội thánh đồng đứng, chúng ta cầu nguyện với Chúa giờ này. Lạy cứu Chúa Giêsu yêu dấu, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã cảm động lòng sứ đồ Phao-lô để ông sống một cuộc đời tận trung tận hiến cho đến hơi thở cuối cùng cho tin lành của Chúa, cho sự vẻ vang của danh Chúa và nước của Ngài. Xin Chúa cho chúng con cũng đồng một tâm tình tương tự như vậy. Chúng con nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, đấng đã vì sự vui mừng đặt trước mặt mình bèn chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, hầu cho không có mỏi mệt sờn lòng. Xin yên ủi, ban sức mới cho hết thảy quý ông bà các anh chị em chúng con sáng hôm nay, để hết thảy trong chúng con nắm lấy lời hứa của Chúa mà bươn đi theo Chúa, nhắm mục đích mà chạy, để ai nấy trong chúng con sẽ vật giải về sự kêu gọi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho chúng con được phần thưởng đời đời. Cảm tạ ơn Cha, chúng con dâng mọi sự còn lại trong tay yêu thương của Chúa và hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn hội thánh.